Chủ nhật 33 thường niên 5B.
Cuộc tử đạo của bảy anh em. Sách Maccabê quyển thứ 2, chương 7.
Có bảy anh em bị bắt cùng với bà mẹ. Vua Antiocho cho lấy roi và gân bò mà đánh họ, để bắt họ ăn thịt heo, là thức ăn luật Môsê cấm. Bà mẹ là người rất mực xứng đáng cho ta khâm phục và kính cẩn ghi nhớ. Bà thấy bảy người con trai phải chết nội trong có một ngày, thế mà bà vẫn can đảm chịu đựng, nhờ niềm trông cậy bà đặt nơi Đức Chúa. Bà dùng tiếng mẹ đẻ mà khuyến khích từng người một. Lòng bà đầy tâm tình cao thượng. Lời lẽ của bà tuy là của một người phụ nữ, nhưng lại sôi sục một chí khí nam nhi. Bà nói với các con: mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào. Không phải mẹ ban cho các con thần khí và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn bản thân mình. Nghiêng mình về phía anh, bà dùng tiếng mẹ đẻ nói với anh những lời sau đây: con ơi, con hãy thương mẹ. 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, mẹ đã nuôi nấng dạy dỗ con đến ngần này tuổi đầu. Mẹ xin con hãy nhìn xem trời đất và muôn loài trong đó, mà nhận biết rằng Thiên Chúa đã làm nên tất cả từ hư vô, và loài người cũng được tạo thành như vậy. Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ.
Ca tụng tình yêu của Thiên Chúa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 8.
Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta? Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo? Như có lời chép: chính vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh. Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Đúng thế, tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loài thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.
Điều kiện phải có để theo Đức Giêsu. Luca chương 9, từ câu 23 đến câu 26.
Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
Buông bỏ là động từ gần đây thấy được dùng nhiều. Buông bỏ được hiểu như là cách để tìm hạnh phúc, vì càng dính bén thì càng phiền não, coi mọi sự như không, bỏ qua những điều không vui là con đường dẫn đến nhẹ nhàng thanh thản. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thầy Giêsu đòi hỏi những ai muốn theo Thầy phải từ bỏ chính mình. Từ bỏ mình và buông bỏ có một khác biệt lớn. Người ta buông bỏ để tránh mệt mỏi, âu lo. Còn người môn đệ Thầy Giêsu từ bỏ mình lại muốn mang vào mình những hy sinh đau khổ. Người ấy không đôn đáo tìm hạnh phúc cho mình, nhưng khắc khoải tìm vinh quang cho Thiên Chúa. Trước khi đòi các môn đệ từ bỏ chính mình, Thầy Giêsu đã từ bỏ mình trong suốt cuộc sống. Từ bỏ chính mình là sống theo ý Đấng đã sai mình. Đức Giêsu chỉ nói điều Ngài đã nghe được từ Cha. Ngài không tự mình nói bất cứ điều gì. Chúa Cha sai Ngài loan báo về nước Thiên Chúa. Nước ấy có chỗ cho những người bị loại trừ, người thu thuế, bệnh nhân, dân ngoại, phụ nữ, trẻ em. Thiên Chúa yêu thương những tội nhân và gái điếm hơn các ông Pharisêu và kinh sư trong Do Thái giáo. Thầy Giêsu đã trình bày một khuôn mặt Thiên Chúa rất khác với hình ảnh Thiên Chúa của giới lãnh đạo. Từ bỏ mình là chỉ làm điều Ngài thấy Cha làm. Cách sống của Đức Giêsu cũng vượt ra ngoài khuôn khổ. Ngài giao du với tội nhân, đến nhà người thu thuế, chữa bệnh ngày Sa-bát, không rửa tay trước khi ăn. Ngài không kết án người phụ nữ ngoại tình, chạm tay vào người phong, tha tội cho người bất toại. Ngài bị kết án là phạm thượng khi bày tỏ sự gần gũi độc nhất vô nhị giữa Thầy với Cha. Đức Giêsu, ông thợ mộc bình dân ở Nazareth, đã làm xáo trộn đời sống tôn giáo ở đất Israel. Giới lãnh đạo Do Thái giáo coi Ngài như kẻ thù cần loại bỏ. Đức Giêsu đã chỉ nói và làm điều Cha muốn, dù biết rằng điều đó sẽ dẫn Ngài đến cái chết. Ngài chấp nhận chết khi còn trẻ, dù Ngài rất ham sống. Khi bị treo trên thập giá, Ngài đã từ bỏ tất cả: danh dự, mạng sống, tự do và cả niềm vui nội tâm. Ngài đã từ bỏ chính mình trọn vẹn, hoàn toàn tay trắng. Các thánh tử đạo đã từ bỏ chính mình như Thầy Giêsu. Họ đã trung tín với Thầy bằng tình yêu lớn nhất. Thầy chết cho họ và họ dám chết cho Thầy. họ đã sống bài tin mừng hôm nay sát từng chữ. Dám mất mạng sống mình vì Thầy, và không xấu hổ vì Thầy mà chối. Các thánh tử đạo vừa từ bỏ chính mình, lại vừa không chấp nhận đánh mất chính mình. Họ không hy sinh chính mình dù để đổi lấy cả thế giới. Họ bỏ mạng sống đời này vì trân quý sự sống vĩnh cửu. Đức Giê-xu đã vác thập giá mình lên núi Sọ. Nhiều vị tử đạo Việt Nam đã mang gông ra pháp trường. Các Kitô hữu hôm nay được mời mang gánh của Chúa, từ bỏ chính mình để sống tín trung với Chúa. Không đánh mất chính mình chỉ vì vật chất mau qua. Xin cho chúng con đừng sợ chết, sợ mất mát, đe dọa, nhưng giữ niềm hy vọng được hưởng vinh quang nhờ dám tuyên xưng và sống đức tin mình lãnh nhận. Lạy Chúa là Thiên Chúa của lòng con, chỉ mình Chúa biết và thấy mọi nỗi xao xuyến của con. Chỉ mình Chúa biết rằng mọi khắc khoải của con đều do con sợ mất Chúa, sợ xúc phạm đến Chúa, sợ không yêu Chúa nhiều như con phải yêu và khao khát yêu. Lạy Chúa là đấng thấu biết mọi sự, đấng duy nhất có thể thấy tương lai. Nếu Chúa biết, chính vì vinh danh Chúa hơn và vì phần rỗi của con mà con phải ở lại trong tình trạng cùng khốn này, thì xin Chúa cứ để yên như vậy. Con không muốn né tránh đâu. Xin cho con sức mạnh để chiến đấu và chiếm được phần thưởng Chúa ban dành cho những tâm hồn mạnh mẽ.